lặng nghe, lặng lặng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.
Một đời ta sống bao lần hạnh phúc, một ngày ta chết mang theo được gì? Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống ước mơ thiên đàng, một ngày ta chết địa ngục thở than.
Thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian, thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, một đời ta tìm, tìm trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Một đời ta sống bao lần ích kỷ, một ngày ta chết chỉ còn khinh khi.
Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống gánh bao nhiêu sầu, một ngày ta chết mang nặng khổ đau.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ tâm ta.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Mọi sự bảo trợ xin liên lạc 714-448-8995, 714-448-8995. Chương trình nhằm mục đích hướng mỗi con người của chúng ta đến sự bình an trong tâm hồn, vượt thoát nẻo đau buồn, hướng họa thành phúc, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta. Khi nghĩ đến thiền, mọi người thường nghĩ đến một người đang ngồi yên lặng, chân xếp bằng, mắt nhắm nghiền. Trên thực tế, một người ngồi như vậy có thể đang ngủ gật hay suy nghĩ miên man, và đó không phải là thiền. Thiền là quá trình rèn luyện để phát triển các phẩm chất tốt của tâm, tưới tẩm cho các hạt giống tốt của tâm hồn để có được sự biến chuyển sâu sắc về cả suy nghĩ, hành động, lời nói và đạt được hiệu quả. Vì thế, bạn có thể thiền trong tất cả các hoạt động trong đời sống hàng ngày.
Hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta.
Sau đây là những sinh hoạt tại thiền đường Mây Từ do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời tổ chức. Thầy Tuệ Trơn giảng kinh Di Giáo vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Mắt Thương có thiết lập phòng châm cứu tại thiền đường Mây Từ, mở cửa 2 ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Xin liên lạc nhóm Mắt Thương để làm hẹn chữa bệnh. Lớp thực tập thiền quán tâm vào mỗi chiều tối thứ 7 hàng tuần từ 6 giờ cho đến 8 giờ 30 tại thiền đường Mây Từ. Thêm vào đó, ngày Chủ nhật tuần thứ 2 trong mỗi tháng có lớp thực tập thiền quán tâm từ 6 giờ cho đến 8 giờ 30 tối. Mọi thắc mắc về sinh hoạt tổ chức của nhóm Mắt Thương Nhìn Đời, xin quý vị hãy liên lạc với số phone của nhóm Mắt Thương 714-600-8854, 714-600-8854. Hay xin kính mời quý thính giả vào trang nhà của nhóm Mắt Thương www.matthuongnhindoi.org.
Kính mời quý vị tham dự buổi hội thảo chủ đề Vì sao tôi khổ, do sư Trí Dũng thuyết giảng từ 3 giờ đến 6 giờ chiều thứ bảy ngày 30 tháng 11 năm 2013 tại thiền đường Mây Từ. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-600-8854, 714-600-8854, email matthuongnhindoi@yahoo.com. Bảy điều học làm người của Đức Dalai Lama. Học làm người là việc học suốt đời, chẳng thể nào tốt nghiệp được. Thứ nhất, học nhận lỗi. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình. Tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng. Thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn. Thứ hai, học nhu hòa. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm. Đi hết cuộc đời, răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa, thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Thứ ba, học nhẫn nhục. Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sống yên, bể lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải. Dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Thứ tư, học thấu hiểu. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau, làm sao có thể hòa bình được. Thứ năm, học buông bỏ. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống. Lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề, không tự tải chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, biết buông bỏ thì mới tự tại được. Thứ sáu, học cảm động. Cảm động là tâm yêu thương, tâm Bồ Tát, tâm Bồ Đề. Trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động. Cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động. Thứ bảy, học sinh tồn. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì, bảo vệ thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm. Cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân. Tất cả chân lý đều ở trong cuộc sống này. Khi sống với tham sân si, thì đó là luân hồi đau khổ. Khi đoạn tận tham sân si thì đó là niết bàn tịch tịnh. Vậy bài học là thấy ra đâu là đau khổ, đâu là niết bàn và nguyên nhân của nó ngay trong chính mình và cuộc sống, chứ không phải cố gắng cho những ảo tưởng ở tương lai. Lắng nghe, quan sát lại chính mình trong tương giao với cuộc sống, sẽ thấy ra mọi chân lý mà chư Phật đã chứng ngộ. Sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc, sức mạnh của người đàn bà là phẫn nộ, sức mạnh của người ăn trộm là vũ khí, sức mạnh của vua chúa là quyền uy, sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo, sức mạnh của bậc hiền trí là cảm hóa, sức mạnh của người đa văn là thầm sát, sức mạnh của sa môn là nhẫn nhịn. Phần lớn chúng ta khổ vì muốn được thường, lạc, ngã mà không thấy vô thường, khổ, vô ngã trong vạn pháp. Trong vô thường mà muốn thường hằng, trong khổ đau mà muốn hạnh phúc. Trong vô ngã mà muốn đó là ta, của ta và tự ngã của ta. Đây được gọi là những điên đảo tưởng. Mọi sự, mọi vật do duyên sinh đều có biến đổi, có thành hoại, có sinh diệt. Do đó ai muốn chúng thường còn thì tự chuốc lấy khổ đau. Ví dụ như hoa mai có nở, có tàn. Nhưng ai muốn hoa mai nở mãi, không tàn thì sẽ khổ đau, thất vọng. Mọi sự, mọi vật do ái dục cộng với vô minh, tức tham, sân cộng si, chi phối trong các hành động tạo tác mà đưa đến sầu khổ. Ví dụ như người đời có sinh, già, đau, chết. Nhưng ai tham sống, sợ chết thì sẽ khổ đau, phiền muộn. Mọi sự, mọi vật vốn vận hành theo quy luật tự nhiên của chúng. Còn ý niệm ta, của ta, tự ngã của ta được gắn ghép vào đó chỉ là ảo tưởng. Và chính ảo tưởng này đem lại khổ sầu. Ví dụ như mắt thấy mà cho là ta thấy, tai nghe mà cho là ta nghe. Rồi đây là con ta, đây là tài sản của ta, nên mới khổ. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới chung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình. Đối diện với tất cả bằng lòng, từ bi và tâm trí huệ. Ra đời hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay, sao mãi nhặt cho đầy, túi đời như mây bay. Hãy thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình. Thiên đàng cực lạc chỉ là cách gọi tên thôi. Phật giáo, Thiên Chúa giáo chỉ là hệ thống tổ chức tôn giáo và giáo lý thôi. Trên thực tế, chân lý vẫn là một đối với người đã giác ngộ. Giống như người miền Trung gọi là củ sắn, thì người miền Nam gọi là củ mì. Còn người nào ăn củ đó rồi thì mới thấy chỉ là một củ thôi. Khi tranh cãi nhau về cách lập ngôn hay còn chấp giữ hệ thống lý thuyết riêng của mình thì vẫn còn chưa thấy chân lý. Chính ý niệm của con người chia cách manh tâm muốn sự thật thành cái của tôi và của anh mà thôi. Sự khác biệt giữa con người là do mức tiến hóa khác nhau qua các kiếp sống. Có khi nào ta thù ghét một kẻ kém ta? Nhận thức rằng vạn vật đồng nhất, ta sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác vì họ không hiểu biết, không ý thức hành động của mình. Vả lại, họ và ta nào có khác nhau đâu. Khi ta hiểu rằng vạn vật như chính mình, từ loài người qua loài thú, thảo mộc, kim thạch và ý thức rằng mọi vật đều có sự sống, đều có Thượng Đế ngự ở trong, ta sẽ cởi bỏ thành kiến, mở rộng lòng thương đến muôn loài.
Trăm năm cũng rời tóc này, trôi nhau vào chốn đọa đầy nhân duyên. Từ ta giữa cuộc đạo điên, thấy trăm sợi tóc lụy phiên bủa quanh. Ngày xưa cương lược tuổi xanh, mà trong thoáng chốc cũng đành chiêm bao. Một hôm choàng giấc mộng nào, còn trăng mấy sợi bạc đâu. Trăm năm cũng sợi tóc này, trôi nhau vào chốn đọa đầy nhân duyên. Từ ta giữa cuộc đạo điên, thấy trăm sợi tóc lụy phiên. Ngày xưa cương lược tuổi xanh, mà trong thoáng chốc cũng đành chiêm bao. Một hôm choàng giấc mộng nào, còn trăng mấy sợi bạc đâu.
có hai cách biết. Một là cái biết thực tính, hai là cái biết chế định với khái niệm. Khi biết thực tính thì không qua khái niệm và không phản ứng tạo tác. Không làm tức là vô vi, hoặc làm mà không tạo tác tức là duy tác. Khi biết chế định với khái niệm thì có hai cách. Một là làm thiện theo nhu cầu cần thiết, hay là làm bất thiện theo tà kiến và tham ái. Vì vậy, thấy biết chân thật là chính, còn làm hay không là một động lực tất yếu từ sự thấy biết này. Sống với đạo Phật, nếu không nói được những gì Phật nói, hãy im lặng như chánh pháp. Đừng nói những lời ác, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, làm tổn hại kẻ khác. Nếu không làm được những gì Phật làm, hãy im lặng và lắng nghe, quán sát, học hỏi những thiện tri thức. Đừng vọng động làm những điều thương tổn đến tha nhân. Trí tuệ không để bản ngã xen vào, tức là chấp thủ của các tư kiến. Sự vận hành của các pháp được gọi là minh. Chỉ có minh mới chấm dứt được toàn bộ tiến trình của bản ngã trói buộc con người, làm cho con người bị động trong vòng luân hồi sinh tử. Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Anh càng nguyền rủa họ, tâm anh càng bị ô nhiễm. Anh hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của anh. Trong lành là tuyệt đỉnh của giới, tĩnh lặng là tuyệt đỉnh của định, sáng suốt là tuyệt đỉnh của tuệ. Thực ra, chỉ có buông xả mới đạt được tuyệt đỉnh của giới định tuệ mà thôi. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác. Ví như trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống thì anh chỉ có mỗi thứ ấy. Nếu anh chịu buông xuống thì anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Vì thế, nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống, thì trí tuệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi. Hãy tin vào tất cả, nhưng cũng đừng tin vào điều gì cả. Hay nói chính xác hơn là đừng bám víu vào bất cứ điều gì. Tin vào mọi sự, mọi người, mọi vật, thì tất cả điều gì đến với mình đều có nhân duyên với mình, đều là bài học giúp mình học ra cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt, cái chân cái giả. Do đó phải biết ơn và phải học cho thật nhiệt tình, tận tâm và chuyên chú, chứ không nên chểnh mảng. Nhưng phải cẩn thận, đừng bám víu vào điều gì, vì bám víu là dính mắc, dính mắc là trói buộc, trói buộc là đau khổ, là không còn thông dong tự tại. Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn, nó đến từ chính hành động của bạn. Tín ngưỡng của tôi rất đơn giản, không cần có các chùa chiền, không cần các triết lý cao siêu. Tim và óc của tôi là chùa chiền, triết lý của tôi là lòng tốt. Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Nhóm Thiền Quán Tâm sinh hoạt hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Mọi chi tiết xin gọi Eric Trần 714-448-8995. Cảm ơn sự ưu ái lắng nghe của quý vị. Mọi sự đóng góp ý kiến và bảo trợ cho chương trình Thiền Quán Tâm xin gọi 714-448-8995, 714-448-8995. Kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, một đời ta tìm nhưng trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người vô nạn.
hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc.